Ôi nhân sinh là thế ấy. Quý bạn thính giả thân mến, một linh mục người Rumani có kể lại câu chuyện cha đã cảm hóa được ông Bera, một cán bộ cao cấp của Đảng Cộng sản Rumani kiêm giáo sư khoa vô thần của Trung tâm huấn luyện cán bộ chuyên nghiệp như sau. Trong 4 giờ đồng hồ liên tiếp, chúng tôi đã đối chất nhau về các khía cạnh tiêu cực và tích cực của chủ thuyết Marxist. Nhưng tôi thấy câu chuyện không đi đến đâu. Khi đó tôi mới nói với ông ta, sẽ có một ngày tôi không là chủ chăn nữa và anh cũng sẽ không còn là nhân viên cấp cao của nhà nước nữa. Cả hai chúng ta đều sẽ chết. Các nấm mộ của chúng ta sẽ đầy tuyết phủ và chúng ta sẽ rơi vào quên lãng. Nhưng sau khi chúng ta chết đi, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Tại nhiều nước trên thế giới cả ngày nay nữa, người ta vẫn còn có thói quen dọn cho tử tội một bữa ăn rất thịnh soạn trước khi treo cổ họ. Nếu cuộc sống kết thúc với cái chết, thì cho dù có tươi đẹp mấy đi nữa, nó cũng chỉ giống như một bữa tiệc dọn cho người bị kết án tử hình mà thôi. Và cha còn nói thêm, ngày xưa tôi cũng đã là người vô thần như anh, nhưng tôi có thói quen tò mò đọc những hàng chữ viết trên các bia mộ trong nghĩa trang, và tôi nhận thấy bia mộ nào cũng có hai con số, năm sinh và năm tử. Giữa hai con số đó là một cái gạch nhỏ xíu ấy diễn tả tất cả những gì tôi có thể làm được trong đời tôi. Và tôi tự nhủ, mình phải tìm cho ra một đảng phái nào có khả năng trao ban cho con người sự tươi trẻ bất diệt và cống hiến cho con người một cuộc sống không già nua và không chết chóc mới được. Và tôi đã tìm ra nó, đó là Giáo hội Kitô. Vị linh mục người Rumani kể tiếp, sau đó tôi đã giải thích cho anh bạn cán bộ cộng sản chương trình cứu độ mà Thiên Chúa muốn cống hiến cho mọi người. Anh ta nói với tôi, có hai vấn nạn mà người Marxist đã không bao giờ trả lời được. Thứ nhất là tại sao sự vật lại hiện hữu? Người Marxist giải thích bằng thuyết tiến hóa. Nhưng tại sao lại có sự tiến hóa? Và thứ hai là chúng tôi không biết cái gì sẽ xảy ra sau khi chết. Đây là cái yếu kém của chúng tôi, nhưng lại là sức mạnh của quý vị. Sau đó cuốn sách tôi viết tựa đề Câu trả lời cho Thánh Kinh của Moscow đã được một người liều chết đưa vào Romania và đồng chí Bera cũng nhận được một cuốn. Một ít lâu sau, đồng chí Bera nói nhỏ với người anh em đã liều chết du nhập cuốn sách ấy vào Romania. Cuốn sách đó đã làm tôi sáng mắt. Qua các bài đọc Chúa Nhật thứ 33 thường niên 5B, Mẹ Giáo hội mời gọi chúng ta suy tư nghiêm chỉnh về một biến cố và một sự thật vô cùng quan trọng trong cuộc sống con người. Đó là biến cố và sự thật một ngày kia, chúng ta tất cả đều sẽ phải chết, đều sẽ phải từ bỏ cõi đời này để ra trước tòa Chúa phán xét. Sách Daniel kể lại cuộc đời của một người Do Thái tên là Daniel, sống dưới triều đại các vua cuối cùng của đế quốc Tân Babylonia, tức hồi thế kỷ thứ 6 trước công nguyên. Nhưng thật ra nó được sáng tác vào thế kỷ thứ 2 trước công nguyên, trong thời dòng tộc Maccabee kháng chiến chống lại ách thống trị của các vua Seleucid, đặc biệt là bạo chúa Antiochus IV Epiphanes, người đã bách hại Do Thái giáo một cách vô cùng tàn bạo. Để tác phẩm được phổ biến sâu rộng mà không bị bạo quyền ngăn cấm tịch thu, soạn giả dùng các hình ảnh biểu tượng của nền văn chương khải huyền, các giấc mộng, các quái vật, các con số như một loại chuyện thần thoại xa vời trong không gian và thời gian, nhưng kỳ thực là để ám chỉ các biến cố thời sự và nhất là để nói lên một sứ điệp nâng đỡ ủi an tinh thần của dân Do Thái trong gian lao thử thách. Sứ điệp mà soạn giả muốn nhắn gửi họ là Thiên Chúa không bỏ rơi dân Ngài. Thiên Chúa sẽ chiến thắng sự dữ và những người bắt bớ các tín hữu. Thời gian khốn khó và những bắt bớ hiện tại là con đường dẫn đưa đến chiến thắng vinh quang vĩnh viễn của Thiên Chúa và của những người lành thánh, chứ chúng không phải là dấu chỉ của thất bại và diệt vong. Trong ngày ấy, tên của các tín hữu biết sống kiên trung thánh thiện sẽ được ghi vào cuốn sách hằng sống. được ghi tên trong sách của Chúa là hình ảnh thánh kinh dùng để diễn tả sự kiện mỗi một tín hữu được tham dự vào chương trình cứu độ tốt lành mà Thiên Chúa có đối với loài người và thế giới. Do đó, con người không phải sợ hãi gặp thất bại hay bị bỏ rơi, bởi vì Thiên Chúa luôn trợ lực tín hữu trong cuộc chiến chống lại các quyền lực của sự dữ và tội lỗi. Trong quan niệm thiên thần học của Do Thái giáo, mỗi một quốc gia đều có một thiên thần bản mệnh nâng đỡ. Tổng lãnh thiên thần Mikae là vị thống lãnh đại binh thiên quốc trợ lực dân Chúa chống lại Satan và các thuộc hạ của nó, hiện thân nơi tất cả các vua chúa tàn bạo trong các lực lượng gian ác trần gian, bắt bớ và chèn ép các tín hữu. Xem ra chúng mạnh mẽ hơn và chiến thắng họ, vì giờ đây chúng đánh phá và tàn sát được cộng đoàn dân Chúa. Nhưng thật ra, Thiên Chúa mới chính là đấng nói tiếng sau cùng và định đoạt vận mệnh của tất cả mọi người ở thế giới đời sau bên kia cái chết. Sau khi chết, mọi người đều sẽ bị Thiên Chúa phán xử theo cung cách họ đã sống trong cuộc đời ngắn ngủi trên trần gian này, để được bước vào cuộc sống vĩnh cửu bên Thiên Chúa, hay bị kết án phạt đời đời và vĩnh viễn xa cách Ngài. Trong phúc âm Thánh Marco chương 13 câu 24-32, Chúa Giêsu cũng dùng lại thứ ngôn ngữ và các hình ảnh biểu tượng của nền văn chương khải huyền để tái khẳng định sự thật siêu việt của cuộc sống đời sau. Qua các hình ảnh kinh thiên động địa, các đảo lộn trong vũ trụ và trong thế giới loài người, giữa các dân nước, Chúa Giêsu muốn nói với chúng ta rằng tận thế không phải là ngày tàn phá buồn thương, nhưng là ngày vui trọng đại, bởi vì đó là ngày lịch sử cứu độ được thành toàn viên mãn. Tất cả mọi loài thụ tạo, kể cả vũ trụ, đã được Chúa Kitô cứu rỗi và đổi mới, đều được mời tham dự vào vinh quang của Chúa Phục Sinh và được đón nhận vào thế giới ánh sáng rạng ngời vĩnh cửu của Thiên Chúa. Ngày tận thế là ngày chấm dứt mọi đau khổ và buồn thương, vì Thiên Chúa trao ban ơn cứu độ và ủi an cho các tín hữu đã biết kiên trung sống theo ánh sáng tin mừng của Chúa Giêsu. Tuy nhiên, Chúa Giêsu cũng kêu mời mọi người biết tỉnh thức và nhận ra các dấu chỉ thời đại, bởi vì ngày tận thế cũng là ngày Thiên Chúa xét xử mọi loài mọi vật. Chúa Giêsu báo trước cho chúng ta biết các sự thật ấy không phải để cho chúng ta sợ hãi tê liệt, mà nhằm mục đích giúp chúng ta hồi tâm, hoán cải, tỉnh mộng để định lại hướng đi cho cuộc đời mình và nhất là để sửa đổi cung cách hành xử của chúng ta. Nếu cho đến nay chúng ta đã chỉ coi tiền bạc, danh vọng, địa vị, giàu sang hay các lạc thú ở đời này tất cả là lý tưởng cuộc sống của mình, thì giờ đây hãy biết rằng chúng chỉ là những vòng xích cột buộc tâm lòng và cuộc sống chúng ta trong ngục tù nô lệ của chủ thuyết duy vật mà thôi. Nếu cho đến nay chúng ta đã chỉ tôn thờ tiến bộ, khoa học và nghênh ngang tự đắc, cho con người là chủ nhân của vũ trụ và nắm giữ vận mệnh thế giới và lịch sử loài người trong tay, thì hãy nhớ rằng chỉ một trận bão lụt, chỉ một trận động đất hay một thiên tai nào đó dư đủ để biến thế giới tiến bộ của con người quay trở về thời tiền sử hay thời hoang sơ của vũ trụ. Nếu cho đến nay chúng ta đã không biết nhìn lên cao và hướng về các thực tại vô hình, thì giờ đây hãy biết rằng đằng sau cuộc sống ngắn ngủi đời này còn có một cuộc sống vĩnh cửu đời sau nữa. Và con người được Thiên Chúa mời gọi góp phần xây dựng hạnh phúc cho nhau trên trái đất này và cùng nhau bước vào cuộc sống thần thiêng đích thực của thế giới mai sau. Ôi, chúng ta lầm lẫn biết bao nhiêu nếu chúng ta sống và hoạch định hết chương trình này tới chương trình khác, như thể là sẽ không bao giờ phải chết. Ôi, chúng ta khờ dại biết bao nhiêu nếu chúng ta cột buộc toàn cuộc sống của chúng ta vào trái đất này và tưởng nó vĩnh cửu. Ôi, chúng ta hời hợt và đáng thương biết bao nhiêu nếu chúng ta chạy theo những gì mau qua và hay hư nát và tôn chúng làm thần tượng đời mình. Trong viễn tượng cuộc sống mai sau ấy, soạn giả thư gửi giáo đoàn Do Thái hay diễn từ về chức linh mục của Chúa Giêsu kêu mời chúng ta hãy biết chiêm ngắm Chúa Kitô Phục Sinh là thầy cả thượng phẩm, đấng đã tự hiến mạng sống mình trên bàn thờ thập giá để làm của lễ đền bù mọi tội lỗi cho trần gian, và nhất là để trao ban trở lại cho chúng ta sự sống mới bất diệt của Thiên Chúa. Qua chính con người, cuộc sống, cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu, Thiên Chúa thành toàn lời hứa trao ban ơn cứu độ cho nhân loại. Điều kiện duy nhất để có thể lãnh nhận ơn cứu độ và cuộc sống thiên linh ấy là mở rộng tâm lòng tiếp nhận Chúa Giêsu, sống theo tin mừng yêu thương và noi gương Ngài, dâng hiến cuộc đời chúng ta cho Thiên Chúa để kéo đổ ơn thánh cứu độ xuống cho trần gian.